Chương 2 Tiểu phẩm 1 Kinh Châu Báu. Phàm ở tại đời này có sanh linh tù hồi, hoặc trên cõi đất này, hoặc chính giữa hư không, mong rằng mọi sanh linh được đẹp ý vui lòng, vậy hãy nên cẩn thận lắng nghe lời dạy này. Do vậy các sanh linh tất cả hãy chú tâm khởi lên lòng từ mẫn đối với mọi loài người. Ban ngày và ban đêm họ đem vật cúng dường, do vậy không phóng vật, hãy giúp hộ trì họ. Phàm có tài sản gì, đời này hay đời sau, hay ở tại thiên giới, có châu báu thù thắng, không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thệ. Như vậy nơi Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Đoạn diệt và ly tham, bất tử và thù diệu, Phật Thích Ca Mâu Ni chứng pháp ấy trong thiền, không gì sánh bằng được với pháp thù diệu ấy. Như vậy nơi chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Phật Thế Tôn thù thắng nói lên lời tán thán, pháp thiền định trong sạch liên tục không gián đoạn, không gì sánh bằng được pháp thiền di diệu ấy. Như vậy nơi chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Tám vị bốn đôi này được bậc thiện tán thán, chúng đệ tử thiện thệ xứng đáng được cúng dường, bố thí các vị ấy được kết quả to lớn. Như vậy nơi tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Các vị lòng ích dục, giới ý thật kiên trì, khéo liên hệ mật thiết lời dạy Gotama, họ đạt được quả gì, họ thể nhập bất tử, họ chứng đắc dễ dàng, hưởng thọ sự tịch tịnh. Như vậy nơi tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Như cây cột trụ đá khéo y tựa lòng đất, dầu có gió bốn phương cũng không thể dao động. Ta nói bậc chân nhân, giống như ví dụ này, vị thể nhập với tuệ, thấy được những thánh đế. Như vậy nơi tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Những vị khéo giải thích những sự thật thánh đế, những vị khéo thuyết giảng với trí tuệ thâm sâu, dầu họ có hết sức phóng vật không tự chế, họ cũng không đến nỗi sanh hữu lần thứ tám. Như vậy nơi tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Vì ấy nhờ đầy đủ với chánh kiến sáng suốt, do vậy có ba pháp được hoàn toàn từ bỏ, thân kiến và nghi hoặc với cấm thủ cũng không, đối với bốn đọa xứ hoàn toàn được giải thoát. Vì ấy không thể làm sáu điều ác căn bản, như vậy nơi tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Dầu vị ấy có làm điều ác gì đi nữa, với thân hay với lời, kể cả với tâm ý, vị ấy không có thể che đậy việc làm ấy. Vị ấy được nói rằng không thể thấy ác đạo. Như vậy nơi tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Đẹp là những cây rừng có bông hoa đầu ngọn, trong tháng ba nóng bức, những ngày hạ đầu tiên, pháp thù thắng thuyết giảng được ví dụ như vậy, pháp đưa đến niết bàn, pháp hạnh phúc tối thượng. Như vậy nơi Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Cao thượng biết cao thượng, cho đem lại cao thượng, bậc vô thượng thuyết giảng pháp cao thượng thù thắng. Như vậy nơi Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Nghiệp cũ đã đoạn tận, nghiệp mới không tạo nên, với tâm tư từ bỏ trong sanh hữu tương lai, các hột giống đoạn tận ước muốn không tăng trưởng, bậc trí chứng niết bàn ví như ngọn đèn này. Như vậy nơi tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Phàm ở tại đời này có sanh linh tụ hội, hoặc trên cõi đất này, hoặc chính giữa hư không, hãy đảnh lễ Đức Phật, đã như thực đến đây, được loài trời, loài người, đảnh lễ và cúng dường. Mong rằng với hạnh này, mọi loài được hạnh phúc. Phàm ở tại đời này, có sanh linh tụ hội, hoặc trên cõi đất này, hoặc chính giữa hư không, hãy đảnh lễ chánh pháp, đã như thực đến đây, được loài trời, loài người, đảnh lễ và cúng dường. Mong rằng với hạnh này, mọi loài được hạnh phúc. Phàm ở tại đời này, có sanh linh tụ hội, hoặc trên cõi đất này, hoặc chính giữa hư không, hãy đảnh lễ chúng tăng, đã như thực đến đây, được loài trời, loài người, đảnh lễ và cúng dường. Mong rằng với hạnh này, mọi loài được hạnh phúc. 2. Kinh Hôi Thối Amaganda. Bà La Môn, các bậc thiện chân chánh ăn hạt giống cây thuốc, ăn đậu đũa đậu rừng, ăn lá ăn rễ cây, ăn trái các dây leo, nhận được thật đúng pháp, vì ấy không nói láo, vì các dục thúc đẩy. Ôi ngài Kassapa, ai ăn các món ăn do người khác bố thí, khéo làm khéo chân giòn, trong sạch và thù thắng, ăn lúa gạo thơm ngon, ai ăn uống như vậy là ăn thịt hôi thối. Này bà con Phạm Thiên, chính ngài tuyên bố rằng ta không ăn đồ thối để nuôi sống thân ta, nhưng ngài ăn món ăn bằng lúa gạo thơm ngon, ăn thịt các loài chim, nấu ăn thật khéo léo. Ta hỏi Kassapa, ý nghĩa sự kiện này ngài định nghĩa thế nào là ăn đồ hôi thối? Đức Phật Kassapa, sát sanh và hành hình, đã thương và bắt trói, trộm cắp và nói láo, mang trá và lừa đảo, giả bộ kẻ học thức, đi lại với vợ người, đây là đồ ăn thối, ăn thịt không phải thối. Ở đời các hạng người không chế ngự lòng dục, đam mê các vị ngon, liên hệ đến bất tình, theo chủ nghĩa hư vô, bất chánh khó hướng dẫn, đây là ăn đồ thối, ăn thịt không phải thối. Ai thô bạo giả mang, sau lưng nói dèm pha, phản bạn không từ bi, lại cống cao ngạo mạn, tánh không có bố thí, không cho ai vật gì, đây là ăn đồ thối, ăn thịt không phải thối. Phẫn nộ và kiêu mạn, cứng đầu và chống đối, mang trá và tật đố, nói vô ích, quên quan, kiêu mạn và quá màng, thân mật với kẻ ác, đây là ăn đồ thối, ăn thịt không phải thối. Ác giới, nợ không trả, làm người điềm chỉ duyên, làm những nghề dối trá, ở đây kẻ giả giờ, ở đây người bần tiện, những người làm ác nghiệp, đây là ăn đồ thối, ăn thịt không phải thối. Ở đời đối hữu tình, người không biết kiềm chế, lấy cướp sở hữu người. Chú tâm làm hại người, ác giới và tàn nhẫn, ác ngữ thiếu lễ độ, đây là ăn đồ thối, ăn thịt không phải thối. Hạng tham ô thù nghịch, tìm cách để giết hại, luôn luôn hướng về ác, sao chết sanh tối tâm, chúng sanh ấy rơi vào địa ngục đầu xuống trước, đây là ăn đồ thối, ăn thịt không phải thối. Không phải do cá thịt cùng các loài gìn ăn, không phải do lõa thể, đầu trọc và bệnh tóc, không do tro trét mình, mặt da thú khô cứng, không phải do săn sóc, nuôi dưỡng lửa tế tự, không do nhiều khổ hạnh để được chứng bất tử, không bùa chú tế tự, các tế đàn thời tiết, làm con người trong sạch, nếu nghi hoặc chưa đoạn. Do sống hộ trì căn, với các căn nhiếp phục, dưỡng trú trên chánh pháp, thích chân trực hiền hòa, diệt khỏi các tham ái, đoạn tận mọi khổ đau, bậc trí không nhiễm dính, đều được thấy được nghe. Nhiều lần Thế Tôn thuyết ý nghĩa lời dạy này, bậc bác học kệ chú thâm hiểu ý nghĩa này, bậc ẩn sĩ nói lên với những kệ tuyệt diệu. Bậc không ăn đồ thối, độc lập khó hướng dẫn. Nghe xong những lời dạy, lời Thế Tôn khéo nói, chấm dứt ăn đồ thối, đoạn tận mọi khổ đau, vị ấy đảnh lễ Phật với tâm ý nhún nhường, thỉnh cầu được cho pháp xuất gia tại nơi đây. 3. Kinh Xấu Hổ. Ai mở miệng tuyên bố, tôi là bạn của anh, sở hành dược xấu hổ, lại khinh chán bạn mình, không chịu khó gắng làm. Công việc có thể lạc, cần biết người như vậy không phải bạn của tôi. Ai đối với bạn hữu, chỉ làm với lời nói đẹp cả ái, nhưng chỉ lời nói suông, bậc trí biết người ấy, người chỉ nói không làm. Người luôn luôn chú ý, nghi ngờ sự thiếu sót, tìm kiếm các nhược điểm, người ấy không phải bạn, với ai có thể nắm, như con nằm trên ngực, người ấy mới thật bạn, không bị ai chia ly. Ai mong lợi ích quả, tu tập các sự kiện, đem lại sự hân hoan, tu tập sự an lạc, đem lại thưởng tán thán, gánh trách nhiệm làm người. Uống xong vì diễn ly, uống xong vì an tịnh, không sợ hãi, không ác, hưởng vị ngọt pháp hỷ. 4. Kinh Điềm Lành Lớn. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Savatthi ở Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Rồi một thiên nhân, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị thiên nhân ấy với bài kệ bạch Thế Tôn. Thiên nhân. Nhiều thiên nhân và người suy nghĩ đến điềm lành, mong ước và đợi chờ một nếp sống an toàn. Xin Ngài hãy nói lên về điềm lành tối thượng. Thế Tôn. Không thân cận kẻ ngu, nhưng gần gũi bậc trí, đảnh lễ người đáng lễ là điềm lành tối thượng. Ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng từ tâm là điều lành tối thượng. Học nhiều, nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập, nói những lời khéo nói là điềm lành tối thượng. Hiếu dưỡng mẹ và cha, nuôi dưỡng vợ và con, làm nghề không rắc rối là điềm lành tối thượng. Bố thí hành đúng pháp, săn sóc các bà con, làm nghiệp không lỗi lầm là điềm lành tối thượng. Chấm dứt từ bỏ ác, chế ngự đam mê rượu, trong pháp không phóng dật là điềm lành tối thượng. Kính lễ và hạ mình, biết đủ và biết ơn, đúng thời nghe chánh pháp là điềm lành tối thượng. Nhẫn nhục lời hòa nhã, ý kiến các sa môn, đúng thời đàm luận pháp là điềm lành tối thượng. Khắc khổ và phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ quả niết bàn là điềm lành tối thượng. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, không quế nhiễm, an ổn, là điềm lành tối thượng. Làm sự việc như vậy, không chỗ nào thất bại, khắp nơi được an toàn, là điềm lành tối thượng. 5. Kinh Susi Loma. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Gaza, ở Thamkita Manka, tại trú xứ của Dạ Xoa, Susi Loma. Lúc bấy giờ Dạ Xoa Kha Tra, Dạ Xoa Susi Loma đi qua Thế Tôn không bao xa. Dạ Xoa Kha Tra nói với Dạ Xoa Susi Loma, đây là Sa Môn, đây không phải là Sa Môn, đây là Sa Môn giả hiệu. Nhưng rồi ta sẽ tìm ra vị ấy là Sa Môn hay là Sa Môn giả hiệu. Rồi Dạ Xoa Susi Loma đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, cọ sát thân Thế Tôn. Thế Tôn tránh né thân của mình. Rồi Dạ Xoa Susi Loma nói với Thế Tôn, có phải Sa Môn sợ ta? Này hiền giả, ta không sợ ông, nhưng xúc chạm với ông là ác. Này Sa Môn, ta sẽ hỏi Ngài, nếu Ngài không trả lời cho ta, ta sẽ làm cho tâm Ngài điên loạn. Hay bóp nát quả tim của Ngài, hay nắm chân của Ngài, ta sẽ quăng qua bờ bên kia sông Hằng. Này hiền giả, ta không thấy một ai trong thế giới chư thiên, ác ma và phàm thiên, trong quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, giới chư thiên và loài người, là có thể làm cho tâm ta điên loạn, hay bóp nát quả tim của ta, hay nắm chân của ta, sẽ quăng ta qua bờ bên kia sông Hằng. Tuy vậy, này hiền giả, ông cứ hỏi ta như ý ông muốn. Rồi Dạ Xoa Susiloma với câu kệ nói với Thế Tôn. Susiloma, từ những nguyên nhân nào tham và sân khởi lên? Không ưa thích, ưa thích. Sợ hãi từ đâu sanh, từ đâu được sanh khởi? Các suy tầm của ý như đứa trẻ độc ác, thả cho con quạ bay. Thế Tôn, từ những nguyên nhân này tham sân được khởi lên, không ưa thích, ưa thích. Sợ hãi từ đây sanh, từ đây được sanh khởi. Các suy tầm của ý như đứa trẻ độc ác, thả cho con quạ bay. Sự hiện hữu của ngã chính do thân ái sanh. Như các loại cây bàng do thân cây bàng sanh, sự triền phược các dục thật rộng lớn vô cùng, như cây maluva tỏa rộng lan khắp vùng. Hãy nghe này Dạ Xoa, những ai được rõ biết từ đâu khiến sanh khởi, họ tẩy sạch nhân ấy, họ vượt qua dòng nước chảy mạnh khó vượt qua, trước chưa được vượt qua, không còn có tái sanh. 6. Kinh hành chánh pháp. Pháp hạnh và phạm hạnh được gọi tối thượng hạnh. Nếu là người xuất gia, bỏ nhà sống không nhà, nếu bản tánh lắm mồm, ưa làm hại như thú, đời sống ấy ác độc, làm ngã tăng bụi trần. Tỷ kheo ưa cãi nhau, bị vô minh che đậy, không biết pháp Phật dạy, pháp do Phật tuyên thuyết, bị vô minh lãnh đạo, hại bậc tu tập ngã, không biết đường ô nhiễm, đưa đến cõi địa ngục. Vị tỷ kheo như vậy rơi vào chỗ đọa xứ, đi đầu thai chỗ này đến đầu thai chỗ khác, đi từ tối tâm này đến chỗ tối tâm khác, vị ấy sau khi chết rơi vào chỗ khổ đau. Như hố phân đầy tràn sau nhiều năm chất chứa, cũng vậy kẻ quế nhiễm thật khó lòng gột sạch. Hỡi này các tỷ kheo, hãy biết người như vậy hệ lụy với gia đình, ác dục, ác tư duy, ác quy nghi cử chi, ác sở hành hành xứ, tất cả đều đồng tình tránh xa người như vậy. Hãy thổi nó như bụi, hãy quăng nó như rác, hãy đuổi kẻ nói nhiều, kẻ sa môn giả hiệu. Sau khi đuổi ác dục, ác quy nghi hành xứ, hãy giữ mình trong sạch, chung sống kẻ trong sạch, sống thích đáng chánh niệm, rồi hòa hợp sáng suốt, hãy chấm dứt khổ đau. 7. Kinh Pháp Bà La Môn. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Rồi nhiều Bà La Môn đại phú ở Kosala già yếu, cao niên, trưởng lão, đã đến tuổi trưởng thượng, đã gần mãn cuộc đời, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Bà La Môn đại phú ấy bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, hiện nay còn có những Bà La Môn nào được thấy là theo pháp Bà La Môn của những Bà La Môn thời xưa? Này các Bà La Môn, hiện nay không còn thấy các Bà La Môn theo pháp Bà La Môn của các Bà La Môn thời xưa. Lành thay, Tôn giả Gotama, hãy nói cho pháp Bà La Môn của các Bà La Môn thời xưa, nếu Tôn giả Gotama không thấy gì phiền phức. Vậy này các Bà La Môn, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa dân Tôn giả, các Bà La Môn đại phú ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Các ẩn sĩ thời xưa chế ngự sống khắc khổ, bỏ năm dục trưởng dưỡng, hành lý tưởng từ ngã, phạm chí không gia súc, không vàng bạc lúa gạo, học hỏi là tài sản, họ che chở hộ trì kho tàng tối thượng ấy, đồ ăn được sửa soạn, được đặt tại ngưỡng cửa, với lòng tin họ soạn để cúng bậc thánh cầu, với giải mặt nhiều màu, với giường nằm trú xứ, từ quốc độ giàu có họ đảnh lễ phạm chí, không bị ai chiến hại, họ được pháp che chở, không ai ngăn chặn họ tại ngưỡng cửa gia đình. Từ trẻ đến 48, các phạm chí thời xưa, họ sống hành phạm hạnh, tầm cầu minh và hạnh. Các vị Bà La Môn không đến giai cấp khác, không mua người làm vợ, chung sống trong tình thương, họ đi đến với nhau trong niềm hoan hỷ chung. Ngoại trừ thời gian ấy, thời có thể thụ thai là người Bà La Môn không đi đến giao cấu, họ tán thán phạm hạnh với học thức nhu hòa, khắc khổ và hòa nhã, bất hại và nhẫn nhục,
Vị tối thắng trong họ là Phạm Thiên nỗ lực, vị ấy không giao hợp cho đến trong cơn mộng. Ở đời bậc có trí, học theo hạnh vị ấy, họ tán thán phạm hạnh, giới đức và nhẫn nhục. Họ xin cơm, sàng tòa, giải mặt, bơ và dầu. Thâu nhiếp thật đúng pháp, họ tổ chức tế tự, trong lễ tế tự ấy, họ không giết bò cái. Như mẹ và như cha, như anh, như bà con, bò là bạn tối thượng, từ chúng sanh được gì? Bò cho ăn, cho sức, cho dung sắc, cho lạc. Biết được lợi ích này, họ không giết hại bò. Họ đoan trang thân lớn, có dung sắc, danh xưng, bản tánh là nhiệt tình, trong hành thiện dứt ác. Họ còn sống ở đời, dân chúng hưởng an lạc. Giữa họ có đảo lồn, họ thấy vật nhỏ nhen, thấy quy hoàng nhà vua, thấy trang sức phụ nữ. Các cỗ xe khéo làm, thắng với ngựa thuần thục, trang hoàng với tấm thảm, nhiều sắc lại nhiều màu. Các trú xứ phòng ốc khéo chia, khéo ngăn cách, đàn bò mập dây quanh, chúng người đẹp hầu hạ, bà la môn tham đắm tài sản lớn của người. Đọc các bài kệ tụng, họ đến Ô Ca La. Ngài được tài sản lớn, Ngài được lúa gạo nhiều, hãy thiết lập tế đàn, vì tài sản Ngài lớn, hãy thiết lập tế đàn, vì tiền bạc Ngài lớn. Rồi vua, bậc lãnh tụ, dương chủ các sa binh, được các bà la môn nhiếp phục và cảm hóa, tổ chức các tế đàn, về ngựa và về người, quăng con nêm nước thánh. Với các cửa then cài, lễ tế đàn này xong, họ cho các phạm chí, rất nhiều loại tài sản, bò, giường nằm, áo mặc, nữ nhân trang sức đẹp, các cỗ xe khéo làm, thắng với ngựa thuần thục, trang hoàng với tấm thảm, nhiều sắc là nhiều màu. Các trú xứ đẹp đẽ, khéo chia, khéo ngăn cách, đầy các loại lúa gạo, họ cho các phạm chí, rất nhiều là tài sản. Ở đây, được tài sản, phạm chí thích cất chứa, lòng dục chúng thỏa mãn, khát ái càng tăng trưởng, họ lại đọc kệ tụng, họ đến Ô Kha La. Như nước, đất và vàng, tài sản và lúa gạo, cũng vậy là các bò. Đối với các loài người, chúng là những vật dụng, cần thiết cho hữu tình. Hãy thiết lập tế đàn, vì tài sản Ngài lớn, hãy thiết lập tế đàn, vì tiền bạc Ngài lớn. Rồi vua, bậc lãnh tụ, dương chủ các sa binh, được các bà la môn nhiếp phục và cảm hóa, tổ chức các tế đàn, trăm ngàn bò bị giết, không phải với bàn chân, cũng không phải với sừng. Con bò hại một ai, chúng được khéo nhiếp phục, như con dê, con cừu, chúng được nhiều ghè sữa. Tuy vậy, vua ra lệnh, nắm sừng bắt lấy chúng, giết chúng bằng dao găm. Rồi chư thiên, tổ tiên, đế thích, Atula, với các hàng dạ xoa, đồng thanh cùng la lớn, như vậy là phi pháp khi gươm giết hại bò. Trước đã có ba bệnh, dục, ăn không đủ già, do giết hại muôn thú. Chúng lên đến 98. Trường phạt phi pháp này từ xưa truyền đến nay, vật vô tội bị giết, còn người tế lễ đàn, thối thất khỏi chánh pháp. Vậy tùy pháp cổ này, bị bậc trí khiển trách, chỗ nào lễ tế đàn như vậy được xem thấy, quần chúng liền chỉ trích các vị lễ tế đàn. Như vậy, pháp bị hoại, hạng thủ đà, phệ xá bị phân ly, chia rẽ. Các hạng sát đế lỵ bị chia năm chẻ bảy, còn vợ khinh rẻ chồng. Các sát ly hoàng tộc, các bà con phạm thiên, cùng các hạng người khác, được gia tộc che chở, họ bỏ quên sanh chủng, họ rơi vào các dục. Khi nghe nói vậy, các bà la môn đại phú ấy bạch Thế Tôn. Thật như diệu thai, tôn giả Gotama, thật như diệu thai, tôn giả Gotama. Thưa tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, trình bày rõ những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, hay đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, pháp được tôn giả Gotama với nhiều pháp môn trình bày giải thích. Chúng con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo, mong tôn giả Gotama nhận chúng con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng. 8. Kinh Chiếc Thuyền. Từ vị nào một người rõ biết được chánh pháp, hãy đảnh lễ vị ấy, như chư thiên Inda. Vị ấy được đảnh lễ, tâm tư sanh hoan hỷ, nghe nhiều, học hỏi nhiều, thuyết trình chân diệu pháp. Vị sáng suốt chú tâm, suy tư và quán sát, thực hành pháp tùy pháp, trở thành vị hiểu biết, thông minh và thận trọng, không phóng dật gì ấy, theo gương vị như vậy. Ai phục vụ kẻ ngu, ngu si, tâm bé nhỏ, mục đích chưa đạt được, lại ganh tị tật đố. Chính ở đây chánh pháp không phát triển tu tập, chưa vượt thoát nghi hoặc, người ấy bị tử vong. Như người nhảy xuống sông, dòng sông nước ngập tràn, nước sông nhớp đục ngầu, dòng nước chảy nhanh mạnh, người ấy bị lôi cuốn, theo dòng nước trôi đi, làm sao nó có thể giúp người khác vượt dòng? Cũng vậy, với người nào, pháp không được tu tập, không quán sát ý nghĩa của những gì nghe nhiều, tự mình không rõ biết, nghi hoặc chưa vượt qua, làm sao nó có thể giúp người khác thiền định? Như người được leo lên chiếc thuyền mạnh vững chắc, được trang bị đầy đủ mái chèo và tay lái, người như vậy ở đây giúp nhiều người ngược dòng, rõ biết những phương tiện thiện xảo và sáng suốt. Như vậy bậc sáng suốt luôn luôn tự tu tập, bậc nghe nhiều hiểu nhiều không còn bị dao động, vị ấy giúp đỡ được các người khác tu thiền, làm khởi lên nguyên nhân tha thiết muốn nghe pháp. Do vậy hãy thân cận bậc chân nhân hiền sĩ, bậc sáng suốt có trí, bậc nghe nhiều học nhiều, sau khi biết mục đích, cố gắng khéo hành trì, rõ biết được chánh pháp, vị ấy được an lạc. 9. Kinh thế nào là giới? Thế nào là giới đức? Thế nào là chánh hành? Cần phải làm tăng trưởng thân khẩu ý nghiệp nào để người chánh nhập cuộc đạt được đích tối thượng? Kính lễ bậc trưởng thượng, không ganh tị một ai. Cần phải biết thời gian để ý kiến đạo sư, biết được đúng thời khắc thuyết pháp bắt đầu giảng. Hãy cẩn thận lắng nghe lời giảng được khéo nói. Hãy đi đến đúng thời trước mặt vị đạo sư, từ bỏ tánh cứng đầu với thái độ khiêm tốn. Hãy nhớ nghị ác nghiệp, hãy chân chánh hành trì mục đích và chánh pháp, chế ngự và phạm hạnh, vui thích trong chánh pháp, hoan hỷ trong chánh pháp, an trú trên chánh pháp, biết phân tích chánh pháp, sở hành không làm gì, còn lời quế nhiễm pháp, chịu hướng dẫn lãnh đạo. Lời trung thực khéo nói, bỏ cười đùa lấp miệng, khóc than và sân hận, làm những điều mang trá, lừa đảo, tham, kiêu mạn, bồng bột và bạo ngôn, cứng rắn và đam mê, sống từ bỏ tất cả, ly say đắm kiên trì. Thức tri được cốt lõi, những lời được khéo nói, được nghe khéo thức tri, cốt lõi của thiền định, với con người hấp tấp, lại phóng dật, buông lung, trí tuệ đều được nghe, không có thể tăng trưởng. Ai vui thích chánh pháp, do bậc thánh tuyên thuyết, họ trở thành vô thượng, về lời, ý và nghiệp. Họ an thịnh nhu hòa, an trú trên thiền định, chứng đạt được cốt lõi, pháp được nghe, trí tuệ. 10. Kinh đứng dậy. Hãy đứng dậy, ngồi dậy, với người mong ích gì, kẻ bệnh cũ làm gì, khi mũi tên phiền lụy. Hãy đứng dậy, ngồi dậy, hãy kiên trì học tập, đạt cho được an tịnh, đừng để cho thần chết, biết ông là phóng dật, mê hoặc chinh phục ông. Chư thiên và loài người, sống y chỉ tầm cầu, hãy vượt ái dục này, chứ để thời khắc qua, khi thời khắc đã qua, bị sầu khổ địa ngục. Phóng dật là bụi nhơ. Bụi do phóng vật khởi, với minh không phóng vật, tự mình rút mũi tên. 11. Kinh Trahula. Thế Tôn, thường chung sống người hiền, thầy có khinh miệt không? Người cầm đuốc loài người, được thầy tôn trọng không? Trahula, thường chung sống người hiền, con không có khinh miệt, người cầm đuốc loài người, thường được con tôn trọng. Thế Tôn, bỏ năm dục trưởng dưỡng, khả ái và đẹp ý, với lòng tin xuất gia, hãy trở thành con người, làm chấm dứt khổ đau, thân cận với bạn lành, sống trú xứ xa vắng, diễn ly không ồn ào, hãy tiết độ ăn uống, y áo, đồ cất thực, vật dụng và sàng tọa, chớ có tham ái chúng, chớ trở lui đời này. Chế ngự trong giới bổn, phòng hộ trong năm căn, hãy tu tập niệm thân, sống với nhiều nhàm chán. Hãy từ bỏ tình tướng, hệ lụy với tham ái, tu tập tâm bất tịnh, nhất tâm khéo định tĩnh. Hãy tu tập vô tướng, bỏ đi mạng tùy miên, do giúp phục kiêu mạng, người sẽ sống an tịnh. Như vậy, Thế Tôn thường giáo giới tôn giả Trahula với những bài kệ này. 12. Kinh Vanghisa. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn sống ở Alavi, tại điện Agalava. Lúc bấy giờ, giáo thọ sư của tôn giả Vanghisa, tên là Nigodakabha, tại điện Agalava, mệnh chung không bao lâu. Rồi tôn giả Vanghisa, trong khi thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên. Không biết bậc giáo thọ sư của ta có hoàn toàn nhập Niết Bàn hay không hoàn toàn nhập Niết Bàn. Rồi tôn giả Vanghisa vào buổi chiều, từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Vanghisa bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi thiền tịnh độc cư, con khởi lên tư tưởng như sau. Không biết bậc giáo thọ sư của con có hoàn toàn nhập Niết Bàn hay không, hoàn toàn nhập Niết Bàn. Rồi tôn giả Vanghisa từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên vai, chắp tay vái Thế Tôn và với bài kệ nói lên với Thế Tôn. Vanghisa, con hỏi bậc đạo sư, bậc trí tuệ tối thượng, ai chặt đứt nghi hoặc ngay trong đời hiện tại là Agalapa. Tỷ kheo đã mệnh chung, có danh vọng danh xưng, nhập Niết Bàn tịch tịnh. Nigodakabha chính là tên vị ấy, chính Thế Tôn đặt tên cho vị phạm chí ấy. Vị ấy đảnh lễ Ngài, sống tầm cầu giải thoát, tinh cần và tinh tấn, kiên cố thấy chánh pháp. Bạch Thích Ca chúng con, đệ tử Ngài tất cả, chúng con đều muốn biết. Bậc Pháp Nhãn Biến Tri, an trú tại chúng con, sẵn sàng để được nghe. Ngài đạo sư chúng con, Ngài là bậc vô thượng. Hãy đoạn nghi chúng con, cho con biết vị ấy đã được tịnh tịnh chưa, bậc trí tuệ rộng lớn. Hãy nói giữa chúng con, bậc có mặt khắp cùng, như Thiên Chủ Đế Thích, lãnh đạo ngàn chư thiên. Phàm những cột gút gì ở đây thường si ám, dự phần với vô trí, trú xứ cho nghi hoặc, gặp được Đức Như Lai, họ đều không còn nữa. Mắt này mắt tối thắng, giữa cặp mắt loài người. Nếu không có người nào đoạn trừ các phiền não, như gió thổi tiêu tan, các tầng mây dưới thấp, màn đen tức bao trùm, tất cả toàn thế giới, những bậc có hào quang, không có thể chói sáng. Bậc trí là những gì tạo ra những ánh sáng, con xem Ngài như vậy, ôi bậc trí sáng suốt, chúng con đều cùng đến, bậc tu hành thiền quán, giữa hội chúng con, hãy nói về Kappa. Hãy gấp phát tiếng lên, tiếng âm thanh di diệu, như con chim thiên nga, dương cổ lên để hót, phát âm từng tiếng một, với giọng khéo ngân nga, tất cả bạn chúng con, trực tâm nghe lời Ngài. Vị đoạn tận sanh tử, không còn chút dư tàn, vị tẩy sạch phiền não, con cầu Ngài thuyết pháp, kẻ phàm phu không thể, làm theo điều nó muốn, bậc Như Lai làm được, đều được ước định làm. Câu trả lời của Ngài thật đầy đủ trọn vẹn, được chân chánh nắm giữ, bậc chánh trực trí tuệ, đây chắp tay cuối cùng, con khéo vái chào Ngài, chớ làm con si ám, bậc trí tuệ tối cao. Sau khi đã được biết, thánh pháp thượng và hạ, chớ làm con si ám, bậc tinh tấn tối cao, như vào giữa mùa hè, nóng bức, khát khao nước, chúng con ngóng trong lời, hãy mưa sự hiểu biết. Kappa sống phạm hạnh, nếp sống có mục đích, phải chăng sống như vậy là sống không uổng phí, vì ấy chứng tịch tịnh, hay còn dư tàn lại, được giải thoát thế nào, hãy nói chúng con nghe. Thế Tôn, vì ấy trên danh sắc đã đoạn tận tham ái, Thế Tôn ở nơi đây đã trả lời như vậy, vượt qua được già chết, không còn có dư tàn, Thế Tôn nói như vậy, bậc tối thắng thứ năm. Vanghisa, nghe vậy con tình tính, với lời nói của Ngài, bậc ẩn sĩ thứ bảy, và lời hỏi của con không phải là vô ích, và vì Bà La Môn không có lừa dối con. Nói gì thời làm vậy, thật xứng đệ tử Phật, chặt đứt lưới rồng chắc của thần chết xảo quyệt. Ôi Thế Tôn Kappa, thấy căn nguyên chấp thủ, thật sự đã vượt qua, thế lực của Ma Dương, thế lực thật khó vượt. 13. Kinh Chánh Xuất Gia. Người hỏi, tôi hỏi bậc ẩn sĩ, có trí tuệ rộng lớn, đã vượt qua bờ kia, tịch tịnh tự an trú, làm sao một tỷ kheo, bỏ nhà, bỏ các dục, lại có thể chân chánh, du hành ở trên đời? Thế Tôn, ai nhổ lên điềm lành như vậy? Thế Tôn đáp, các sao băng mộng mị và các tướng lành dữ, vì ấy đoạn trừ được các lỗi lầm điềm lành. Tỷ kheo ấy chân chánh, du hành ở trên đời. Tỷ kheo nhiếp phục tham đối với các dục vọng tại thiên giới, nhân giới, diệt hữu chứng tri pháp. Tỷ kheo ấy chân chánh, du hành ở trên đời. Tỷ kheo bỏ hai lưỡi, bỏ phẫn nộ sang tham, với tùy thuận chống đối, đoạn tận thật hoàn toàn. Tỷ kheo ấy chân chánh, du hành ở trên đời. Sau khi đã từ bỏ cả ái và phi ái, không chấp thủ một ai, không y chỉ chỗ nào, giải thoát được hoàn toàn các kiết sử trói buộc, tỷ kheo ấy chân chánh, du hành ở trên đời. Ai không tìm lõi cây, đối với các sanh y có thể nhiếp dục tham, đối với các chấp thủ, vì ấy không y chỉ, không để ai dẫn dắt, tỷ kheo ấy chân chánh, du hành ở trên đời. Với lời và với ý, và với cả nghiệp làm, không chống đối một ai, chân chánh biết diệu pháp, thường cố gắng hướng đến đường niết bàn tịch tịnh, tỷ kheo ấy chân chánh, du hành ở trên đời. Tỷ kheo không tự cao, khi người đảnh lễ mình, dầu có bị giết mắng, không khởi tầm tức tối, được đồ ăn của người, không có sự tham đắm, tỷ kheo ấy chân chánh, du hành ở trên đời. Tỷ kheo sau khi đoạn tham dục và sanh hữu, từ bỏ không làm hại, không trói buộc một ai, vì ấy vượt nghi hoặc, đã rút ra mũi tên, tỷ kheo ấy chân chánh, du hành ở trên đời. Tỷ kheo sau khi biết điều thích đáng cho mình, không làm hại một ai có mặt ở trên đời. Sau khi đã biết pháp như thật như thế nào, tỷ kheo ấy chân chánh, du hành ở trên đời. Với ai các tùy miên không còn có tồn tại và cội gốc bất thiện được nhổ lên tận trừ, vị ấy không tham dục, không có hy cầu gì, tỷ kheo ấy chân chánh, du hành ở trên đời. Ai đoạn tận lậu hoặc, đoạn trừ cả kiêu mạn, mọi con đường tham dục, được chế ngự nhiếp phục, được nhiếp phục tịch tịnh, tự ngã được an tập, tỷ kheo ấy chân chánh, du hành ở trên đời. Có lòng tin, nghe pháp, thấy được quyết định tánh, bậc hiền không phe phái, giữa rất nhiều phe phái, có thể nhiếp phục được tham sân và hận thù, tỷ kheo ấy chân chánh, du hành ở trên đời. Thanh tịnh và chiến thắng, kéo lên màn che kính, tự tại trong các pháp, đến bờ kia bất động, đoạn diệt các sở hành, thiện xảo trong chánh trí, tỷ kheo ấy chân chánh, du hành ở trên đời. Trong những thời quá khứ, trong những thời vị lai, vượt qua các chủ thuyết, trí tuệ thật thanh tịnh, với tất cả mọi xứ, được hoàn toàn giải thoát, tỷ kheo ấy chân chánh, du hành ở trên đời. Rõ biết được pháp cú, chứng tri được chánh pháp, thấy được sự mở rộng, đoạn tận các lậu hoặc, đối tất cả sanh y, được trừ diệt hoàn toàn, tỷ kheo ấy chân chánh, du hành ở trên đời. Người hỏi, bạch Thế Tôn chắc chắn, thực sự là như vậy, tỷ kheo được chế ngự, đã an trú như vậy, đã nhiếp phục hoàn toàn tất cả các kiết sử, tỷ kheo ấy chân chánh, du hành ở trên đời. 14. Kinh Dhammika. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, trong khu vườn ông Anathabindika, rồi nam cư sĩ Dhammika đi đến Thế Tôn với 500 nam cư sĩ. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, nam cư sĩ Dhammika nói lên những bài kệ với Thế Tôn. Dhammika, kính thưa Gotama, bậc trí tuệ rộng lớn, con xin kính hỏi Ngài vấn đề đặc biệt này. Với vị đệ tử Ngài, làm thế nào là thiện? Nếu là vị xuất gia, bỏ nhà sống không nhà, hay là vị có nhà, sống đời nam cư sĩ? Ngài biết rõ đường đi, cùng mục đích tối hậu của Thế Tôn đời này, và thế giới chư thiên, không ai so sánh Ngài, bậc Thầy nghĩa thù diệu. Chính Ngài được tôn xưng là Đức Phật Thù Thắng. Ngài biết tất cả trí, Ngài trình bày chánh pháp, vì lòng thương từ mẫn đối với mọi chúng sanh, Ngài mở rộng bức màn, bậc có mắt mọi nơi, không cấu quế thanh tịnh, Ngài chói toàn thế giới. Vị vua loài Naga, tên Eravano, đã đến gần bên Ngài, được nghe Ngài chiến thắng. Vị ấy tìm đến Ngài để nghe lời khuyên nhủ, sau khi nghe thích thú, nói lên lời lành thay. Vua Vesanvada Kuvera đến Ngài. tìm hiểu hỏi hai ngài về vấn đề diệu pháp. Được hỏi, ôi bậc ký, hãy nói lên cho vua. Sau khi nghe, vị ấy cũng thích thú ưa thích. Các bậc ngoại đạo này ưa luận tranh khẩu chiến, các tà đạo ngoại đạo hay các nghi kiền tử, tất cả không vượt qua hơn thắng ký của ngài, như người đang đứng lại không thắng kẻ đi mau. Các bà la môn này ưa luận tranh khẩu chiến, có những bậc phạm chí đã đến tuổi trưởng thượng, tất cả đều trói buộc bởi tư tưởng của ngài, kể cả những hạng người tự phụ nói khoe khoang. Pháp này là tế nhị, đem lại nguồn an lạc, đã được bậc Thế Tôn khéo nói khéo thuyết giảng, tất cả mọi hạng người đều thích thú ưa nghe. Được hỏi, hãy nói lên, ôi Đức Phật tối thượng. Các vị tỷ kheo này đang ngồi đây tất cả, kể cả nam cư sĩ, tất cả đều chờ nghe. Hãy để họ nghe pháp bậc Vô Quế Giác Ngộ, như chư thiên nghe lời Vasava khéo nói. Thế Tôn, tỷ kheo hãy nghe ta khiến các thầy nghe. Pháp đoạn trừ điều ác, tất cả hãy thọ trì. Với ai thấy ý nghĩa, nghĩ ngợi có suy tư, hãy sống theo chánh hành, thích hợp với xuất gia. Tỷ kheo chớ ra ngoài trong thời gian phi thời, hãy vào làng khất thực, đúng thời thì hãy đi. Ai đi đứng phi thời, bị bẫy sập trói buộc, do vậy các Đức Phật không có đi phi thời. Các sắc và các tiếng, các vị hương và xúc, chính những loại pháp ấy làm mê hoặc chúng sanh. Hãy nhiếp phục lòng dục, đối với các pháp ấy, hãy vào cho đúng thời để dùng buổi ăn sáng. Tỷ kheo được đúng thời, các đồ ăn khất thực, hãy đi về một mình, ngồi tại chỗ an tịnh, suy tư hướng nội tâm, ý không chạy ra ngoài, làm cho thoát ra ngoài, mọi chấp thủ tự ngã. Nếu vị ấy có nói với một vị đệ tử hay nói với một vị, một tỷ kheo nào khác, hãy nói cho vị ấy sự thù diệu chánh pháp, không có nói hai lưỡi, không bài xích một ai. Nhưng có những hạng người dùng khẩu chiến bằng lời, những hạng người tuệ nhỏ, chúng ta không tán thán, truyền phược trói buộc họ, từ chỗ này chỗ kia, ở đây họ dẫn tâm, đưa tâm đi quá xa. Đồ khất thực tinh xá, cùng sàng tọa trú xứ, nước để trừ bụi nhớp, y áo tăng già lê, sau khi nghe chánh pháp, do thiện tuệ thuyết giảng, bậc đệ tử thắng tuệ, quán sát hãy dùng chúng. Do vậy, đồ khất thực, sàng tọa và trú xứ, nước để trừ bụi nhớp, y áo tăng già lê. Đối với những pháp ấy, đừng để cho dính nhiễm, tỉ kheo như giọt nước, không dính trên lá sen. Trách nhiệm của gia chủ, ta cũng nói các ông, làm theo đúng như vậy, đệ tử là tốt lành. Pháp tỉ kheo toàn diện, khó thành tựu đầy đủ. Vì là người gia chủ, phải làm việc nhiều hơn. Chớ giết loài hữu tình, chớ bảo người giết hại, hay chấp nhận kẻ khác, giết hại các người khác. Đối với mọi sanh loại, từ bỏ các hình phạt, đối với kẻ mạnh bạo, đối với kẻ run sợ. Rồi hãy quyết từ bỏ, lấy của không được cho, đệ tử khéo sáng suốt, vật gì, vật của ai, chớ khiến người khác lấy, chớ chấp nhận lấy trộm, hãy từ bỏ chấm dứt. Mọi của cải không cho, hãy từ bỏ tránh xa đời sống phi phạm hành, như bậc trí tránh né lửa cháy hố than hừng. Nếu tự mình bất lực không thể sống phạm hành, thời chớ có xâm phạm vợ của các người khác. Khi đi đến hội chúng hay đi đến đoàn chúng, hay một mình một người, chớ nói lời nói láo, chớ khiến người nói láo, chớ chấp nhận nói láo, tất cả đều thật lòng, hãy tránh xa từ bỏ. Chớ sống theo nếp sống, uống rượu và say rượu. Với vị là cư sĩ, đã chấp nhận pháp ấy, chớ khiến người uống rượu. Chớ khiến người uống rượu, chớ chấp thuận uống rượu. Sau khi biết uống rượu, cuối cùng là điên cuồng. Chỉ kẻ ngu say rượu mới làm các điều ác, và khiến các người khác sống buông lung, phóng dật. Hãy từ bỏ tránh xa, xứ phi công đức này, khiến điên cuồng si mê, làm kẻ ngu thỏa thích. Chớ có giết hữu tình, chớ lấy của không cho, chớ nói láo không thật, chớ uống rượu say mê, từ bỏ phi phạm hạnh, không hành trì dâm dục, không có ăn ban đêm, không ăn lúc phi thời. Chớ mang các vòng hoa, chớ dùng các nước thơm, hãy nằm trên mặt đất, trên thảm chiếu trải dài, tám hạnh này được gọi là hạnh ngài trai giới, do Đức Phật giảng dạy để chấm dứt khổ đau. Từ nay, ngài trai giới chia nửa tháng hai phần, ngày 14, 15, hay ngày 8 mỗi tháng, với tâm ý hoan hỷ, thực hành thần thông pháp gồm có đủ 8 phần, khéo đầy đủ trọn vẹn. Do vậy, vào buổi sáng, thực hành ngày trai giới, bậc có trí sáng suốt, với tâm tư tính thành, với tâm ý tỳ hỷ, cúng dường tỷ kheo tăng, với món ăn đồ cúng hợp với khả năng mình. Hãy nuôi dưỡng cha mẹ hợp pháp và đúng pháp, và cũng đúng với pháp. Hãy làm nghề buôn bán, người gia chủ như vậy, sở hành không phóng dật, được sanh làm thiên nhân, tên là tự chói sáng.